Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 34 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, thuyết giảng ngày 18 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 32. Ở trong văn kinh dạy như thế này: nguyện thứ 32, khi con được thành Phật, trong cõi nước của con, từ mặt đất trở lên cho đến tận hư không, cung điện và lầu các, ao nước, hoa cây báu, cùng với các đồ vật, thảy đều dùng vô lượng, các thứ báu trang nghiêm, chung nhau hợp lại thành. Vật kia tốt đẹp lạ, kỳ diệu hơn các cõi. Mùi hương thơm tỏa ngát khắp cõi nước mười phương. Chúng Bồ Tát ngửi được mùi hương thơm lạ ấy, đều phát tâm Bồ Đề tu hành theo hạnh Phật. Nếu không được như vậy, y báo chẳng trang nghiêm, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua lời văn của đại nguyện thứ 32 này, chúng ta thấy đại nguyện này Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện để thành tựu y báo cho tất cả chúng thượng thiện nhân và các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế nào gọi là y báo? Y ở đây có nghĩa là nương tựa. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Y báo ở đây là tức là chỉ cho cõi nước Tây Phương ở Cực Lạc, nơi mà các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ cũng như tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều được hưởng cái cõi y báo trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở trong này đại nguyện thứ 32 này, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi quần hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện rằng khi ngài được thành Phật, ở trong cõi nước của ngài từ mặt đất trở lên cho đến tận hư không, tức là từ dưới mặt đất trở lên cho đến tận trên gì? Trên hư không. Cung điện và lầu các, ao nước, hoa cây báu cùng với các đồ vật thảy đều dùng vô lượng các thứ báu trang nghiêm chung nhau hợp lại thành. Vật tốt, vật kia tốt đẹp lạ kỳ diệu hơn các cõi. Ở đây chúng ta thấy rằng đấy, từ dưới đất cho đến lên trên hư không, cung điện và lầu các. Cung điện ở đây là chỉ cho gì? Nơi mà chư vị Bồ Tát và thượng thiện nhân ở khắp mười phương thế giới tu tập thiện pháp, nhất tâm niệm Phật, tín thọ phụng hành, cầu sinh cực lạc. Khi được vãng sinh về thế giới đó rồi thì đều ai ai người nào cũng đều có cung điện lầu các trang nghiêm đẹp đẽ. Chúng ta thấy đối lại với thế giới chúng ta này, người nào có phúc mới được ở cung điện lầu các, mới được ở nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi mới có để dùng, vân vân. Còn người kém phúc báo, tội nhiều phúc ít, cho nên sinh ra cũng được thân người, nhưng mà cuộc sống rất khó khăn, rất khổ cực. Làm gì có cung điện? Chúng ta thấy họ ở một cái ngôi nhà tranh vách đất sơ sài, mưa thì dột, nắng thì cũng tới đầu, mưa thì dột linh láng khắp nhà. Có đấy các quý vị, mà còn có rất nhiều chứ không phải là ít đâu. Đặc biệt là một số những bà con ở những vùng xa xôi, trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của đất nước, của khu vực, ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh thì cuộc sống về vật chất họ còn thiếu thốn và vất vả lắm. Làm gì có chuyện có lầu các để ở, một ngôi nhà lành mưa kín gió thôi còn khó các quý vị. Làm sao mà dám mong đến là lâu đài điện các, nhà lầu xe hơi, vân vân. Thế giới chúng ta thấy đối lập lại giữa người có phúc lớn thì ở nhà lầu xe, đi xe hơi, ở nhà lầu, ở biệt thự, ở cung điện, đi xe hơi. Một bữa ăn của họ, một bữa tiếp khách của họ có khi bằng người nghèo ăn đến cả tháng trời, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Đó, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này thì do cái nhân quả nghiệp báo sai biệt, cho nên người có phúc thì được thọ hưởng cái phúc của mình đã trồng. Người mà kém phúc hoặc không có phúc thì phải thọ nhận cái quả báo mà mình cũng đã tạo ở nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Không giống như ở Tây Phương, ở cực lạc thế giới, bất cứ một vị thượng thiện nhân nào, vị Bồ Tát nào được sinh về đó, ai ai cũng đều có đầy đủ cung điện lầu các trang nghiêm đẹp đẽ vậy. Rồi không chỉ dừng lại ở nơi cung điện lầu các trang nghiêm đẹp đẽ, mà còn có ao, nước, hoa, cây, báu, cùng với tất cả các đồ vật, vân vân. Như là ao báu này, rồi nước bát công đức thủy này, hoa báu này, cây báu này, vân vân. Cùng với tất cả các đồ vật, thảy đều dùng từ vô lượng, vô biên các thứ báu trang nghiêm cùng nhau hợp lại thành. Tức là dùng vô lượng, tức là rất nhiều, không thể tính đếm hết cái con số mà các báu trang nghiêm, các vật báu trang nghiêm ở thế gian cùng hợp lại thành vậy. Ở đây nói là vật kia tốt đẹp lạ, kỳ diệu hơn các cõi. Tức là cõi Tây Phương cực lạc, những cái đồ vật, như tất cả những cái đồ vật mà chư vị Bồ Tát Hòa Thượng thiện nhân ở thế giới đó khởi tâm muốn đồ vật đó xuất hiện để thọ dụng, thì nó liền xuất hiện để thọ dụng. Tất cả những đồ vật đó đều tốt đẹp và lạ kỳ, tốt đẹp khác thường với những cái đồ tốt, đồ đẹp ở thế gian của chúng ta. Ở đây mới nói gì? Kỳ diệu hơn các cõi, tức là hơn tất cả các cõi. Thế không riêng gì ở cõi Sa Bà với độ chúng ta này, mà hơn tất cả các cõi Phật, cho dù đó là cõi tịnh độ ở khắp trong mười phương, thì cõi Tây Phương cực lạc thế giới cũng là thủ thắng vi diệu bậc nhất vậy. Rồi nữa, ở trên mùi thơm của ở trên các đồ vật đó cũng như ở trong cõi nước đó, ở đây nói là tất cả những cái đồ vật ở cõi Tây Phương cực lạc thế giới đều tỏa ra những cái mùi hương thơm ngát, những mùi hương thơm phức, khiến cho các vị Bồ Tát cũng như thượng thiện nhân ở cõi đấy ngửi được những mùi hương thơm lạ ấy, đều phát tâm Bồ Đề và đều tu hành theo đúng hạnh của Phật. Chúng ta thấy ở thế giới đó thì bất cứ các vị Bồ Tát nào và thượng thiện nhân nào mà ngửi được cái mùi hương thơm từ nơi các đồ vật cũng như là rừng cây ao báu, lâu đài điện các vân vân đó, thì mọi người đều phát khởi cái tâm Bồ Đề tu hành theo hạnh của Phật. Còn ở thế giới Sa Bà, chúng ta mà ngửi thấy cái mùi hương thơm, ví dụ như là mùi hương thơm của thức ăn chẳng hạn, thì chúng ta đắm chấp vào đó, mê muội và đắm chấp vào đó. Ăn một lần nghe quen, ngửi thấy mùi nghe quen, nếm hương vị nghe quen, cho nên là lần sau chúng ta từ chỗ đó mà khởi và tạo nghiệp vậy. Ví dụ chúng ta quen ngửi mùi thịt kho tàu hay là mùi cá rán vân vân chẳng hạn, chúng ta ăn một lần ngửi mùi một lần quen rồi, lần sau là gì, lại muốn khi ngửi được lại muốn gì? Thèm, lại muốn ăn ngay đó. Từ chỗ đó mà nó tạo nghiệp vô cùng vô tận, từ cái chỗ tị căn, tức là căn mũi ngửi thấy mùi hương ở thế giới Sa Bà này mà khởi cái tâm để tham đắm chấp trước. Ví dụ như nam mà ngửi đây, con trai mà ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát ở trên mùi trên thân thể của người phụ nữ, họ bôi, họ sức, họ xịt vân vân đó, thì chúng ta thấy đại đa số những người con trai để ngửi thấy những cái mùi hương thơm ấy đều bị quyến rũ bởi cái mùi hương ấy và cái sắc đẹp của người con gái, và từ đó thì là chạy theo ngày đêm mong nhớ tưởng tượng vân vân, rồi cũng từ chỗ đó mà tạo không biết bao nhiêu là tội chướng, tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi, cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên ở thế gian này Đức Phật mới nói sắc thanh hương vị xúc pháp tất cả đều làm cho chúng sinh chúng ta chấp trước, mê mờ, mong muội, rồi tạo nghiệp. Trừ những bậc đã giác ngộ như chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng A-la-hán mới có thể thoát ra được khỏi nó vậy. Còn thì hàng phàm phu tục tử như chúng ta, kể cả người xuất gia, người tại gia tu hành, cũng khó mấy ai có thể vượt qua nó được. Cho nên ở đây mới nói là gì? Đó. Hương thơm cõi Tây Phương cực lạc thế giới thì dẫn dụ cho các bậc thượng thiện nhân và chư Bồ Tát phát Bồ Đề tâm và tu hành chính đạo. Còn hương thơm của thế giới Sa Bà chúng ta này, ví dụ như là mùi hương nơi thân thể của người con gái, người phụ nữ, họ trang sức và họ xịt nước hoa vân vân chẳng hạn, lại nước thơm vân vân chẳng hạn, thì đại đa số là khiến cho gì? Những người ngửi thấy đều là sinh tâm tham đắm, chấp trược và si mê để đuổi theo nó, chạy theo nó, rồi từ đó thì tạo vô lượng nghiệp xấu mà không hay không biết vậy. Mà có hay có biết thì họ cũng bị cái sắc, cái hương đó nó lôi cuốn, cho nên nó cũng khó có thể thoát vượt ra được khỏi nó vậy. Cho nên chúng ta thấy giữa mùi hương của cõi Sa Bà và mùi hương của Tây Phương cực lạc cả thế giới nó khá khác nhau một trời ở một vực. Đó chính là gì? Bên thì hướng cho người ta đến cái chỗ thuần tịnh và thuần thiện, đó chính là mùi hương ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phía thì hướng cho chúng sinh, hướng cho con người đến chỗ tội lỗi tạo nghiệp. Mà từ chỗ tạo nghiệp và tội lỗi ấy thì nó sẽ có kết quả, kết cục rất bi thảm, chẳng cần phải nói chúng ta cũng hiểu vậy. Đó, khác nhau như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, đồng thời cũng là ngày đản sinh của vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nhớ theo truyền thống Phật đản ngày xưa, trước năm 81, thì thường thường là Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo Trung Quốc và một số quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông đều lấy ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản. Lấy ngày mùng 8 tháng 4 chính là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Và sau này thì chúng ta mới thấy là do Tổng hội Phật giáo quốc tế nhóm họp tại Thái Lan, và sau đó mới quyết định là ngày Phật đản là ngày dựa vào kinh điển có ghi là Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesaka của Ấn Độ. Chúng ta nhớ là Ấn Độ, lịch Ấn Độ cổ xưa một năm thì có 3 mùa thôi, mỗi mùa có 4 tháng, khác với Việt Nam chúng ta một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, xuân hạ thu đông. Còn Ấn Độ chỉ có 3 mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, họ không có mùa thu. Cho nên mỗi một tháng ở Ấn Độ, mỗi mùa Ấn Độ là có 4 tháng, 3 mùa xuân hạ và đông, 3, 4, 12 tháng, tròn 1 năm. Thì chúng ta thấy là cách đây trên 2500 năm về trước, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, một vị Bồ Tát, ngài đã quán xét thấy căn cơ của chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này đáng đến lúc được hóa độ, cho nên ngài từ trên nội viện cung trời Đâu Xuất, ngài có tên là Bồ Tát Hộ Minh, từ trên nội viện cung trời Đâu Xuất ngài báo mộng cho bà Hoàng hậu Mai Gia và Đức vua Tịnh Phạn là quốc chủ của thành Ca Tỳ La Vệ ở đất nước Ấn Độ cổ xưa. Và sau khi được ngài báo mộng vào một cái giấc mơ cho bà Hoàng hậu ở Mai Gia, sau khi hai vợ chồng đã làm lễ tế tự, tức là cầu con, làm lễ cúng dường chư thiên và các vị thần linh để cầu con theo nghi thức của Bà La Môn, thì đêm lại nằm ngủ, bà Hoàng hậu Mai Gia mộng thấy một con voi trắng 6 ngà cưỡi đám mây ngũ sắc từ trên không trung bước xuống, lấy cái ngà rồi chạm nhẹ vào hông của bên phải của bà, có nơi thì nói là hông bên trái, thì bên trái bên phải chúng ta cũng chả nên cãi nhau vào cái bên trái bên phải làm gì, vì cái lịch sử ghi lại thì đã trên 2000 năm rồi, bên trái bên phải thì điều đó chúng ta, đối với chúng ta cũng thầy nghĩ là cũng không quan trọng lắm. Thì trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ hay lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Trung Hoa vân vân, đặc biệt là lịch sử về nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nói rằng ngài từ trên cung trời Đâu Xuất giáng thần báo mộng cho Ma Gia Hoàng hậu như vậy xong, và ngài chính thức là nhập thai. Bình thường như những đứa trẻ ở thế gian chúng ta nhập thai thường là 9 tháng 10 ngày là sinh, nhưng mà Bồ Tát Hộ Minh ngài nhập thai tròn đủ viên mãn là đúng 12 tháng, tức là đúng 1 năm, đúng 1 năm. Thì sau khi nhập thai 1 năm thì ngài chính thức được sinh ra, mình gọi là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày này ngày đản sinh. Ngày xưa là lịch Phật đản ngày xưa là như thế. Nói rằng thân mẫu của ngài theo như cái quy định và cái nếp của người Ấn Độ cổ xưa, đó là con gái đi lấy chồng thì đến lúc chuẩn bị sinh nở thì liền về nhà bố mẹ đẻ để sinh con, thì sau đó thì gia đình nhà chồng và chồng phải đến đón về, làm cái lễ đến để đón về, thì ma gia phu nhân cũng như thế. Trên đường đi từ thành kinh thành của mình về nhà của vua cha của mình, vua cha của ma gia phu nhân cũng là một vị vua, một vị quốc vương, nhưng mà đất nước nhỏ nhỏ ở cách thành Ca Tỳ La Vệ nơi sinh của Đức Phật khoảng độ tầm 6 đến 80 cây số gì đó. Ngày xưa chúng tôi đi ô tô thì áng áng chừng nó như thế, không biết là nó có xa hơn hay là ngắn hơn, nhưng mà đi nó mất khoảng độ hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho nên tôi áng áng là khoảng độ 80 trên dưới 80 cây số tầm tầm như thế. Tức là đi từ thành Ca Tỳ La Vệ, từ nơi ngài đản sinh đến nơi quê ngoại của ngài thì tầm tầm nó như vậy. Và khi mà hoàng hậu Maya đi trên đường đi về đó thì tới một cái khu vườn, đang đi tới cái khu vườn gọi là vườn Lâm Tỷ Ni bây giờ đó, chính là vườn Lâm Tỷ Ni đó. Đến đây đó thì hoàng hậu Maya thấy một cái cây, một cái cây cổ thụ tán lá sum suê, mà đặc biệt trên cây có những cái đóa hoa rất là đẹp. Đóa hoa đó ở trong kinh Phật ngày xưa chúng tôi đi học thì dạy rằng cái bông hoa nó to như là cái nón, như là cái mâm, như là cái bánh xe đạp, bánh xe ô tô con mà chúng ta hay thấy bây giờ, tức là to như cái nón mà to hơn. Đấy gọi là chính là hoa vô ưu, cây đó gọi là hoa vô ưu. Còn cái hoa bây giờ mà Ấn Độ gọi là hoa vô ưu nó như hoa cây hoa trứng cá là không phải. Ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ cũng đi sang đấy và cụ về cụ kể cũng nói là hoa ưu đàm hay là hoa vô ưu đó, mà Ấn Độ họ gọi là hoa vô ưu và nó là trùng tên thôi. Chứ còn cái hoa nó bé li ti trắng trắng như hoa trứng cá, như là cái hoa trứng cá mà chúng ta hay trồng ở làm cảnh ở đường ở Việt Nam chúng ta, thì cái đấy không phải. Bởi cái hoa này trong kinh Phật nói ngàn vạn năm mới có thể nở một lần. Với cây này thường thì không có mấy ai thấy hoa của nó, chỉ những bậc thánh nhân xuất hiện và một cái sự kiện tốt đẹp hy hữu nào đó thì hoa mới nở, chứ không phải là hoa nào cũng nở. Giống như hoa sung giống như hoa sung, chúng ta thấy quả sung thì đầy, nhưng mà có mấy ai thấy hoa sung đâu, rất là ít, rất là hiếm. Đại khái là như thế, nói như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Không có mọi người cứ nói là hoa ưu đàm rồi mọc từ đá, như ở Việt Nam bây giờ nói là nó bé bé bé, nó mọc ra bé 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 như cái kim á, ngoài đầu nó nở ra tí như là cái nấm bé bé như thế, gọi là hoa ưu đàm. Bắt đầu nở, nó mọc từ đá, mọc từ ghi đông rồi vành xe đạp, mọc từ ghi đông và vành ô tô mà lâu ngày không đi, mọc từ cái cánh cửa gia đình chúng ta, mọc từ gỗ, mọc từ bất cứ một cái vật dụng gì đó, hoặc cái vật gì đó, hoặc là mọc từ đá, hoặc là mọc từ cây, hoặc là mọc từ sắt, vân vân. Đó, mọi người ầm ĩ một thời gian ở Việt Nam chúng ta, đó là hoa ưu đàm mà nở rộ ở đất nước Việt Nam chúng ta. Và cho rằng cái nấm mốc ấy, những cái loại ký sinh trùng, cái loại vi khuẩn mà nó tạo ra cái nấm ấy, ở trên sắt hay trên nhựa, trên gỗ, trên đá vân vân á, mà chúng ta bây giờ cứ nghe thấy mọi người nói đấy là hoa ưu đàm nở vân vân, đó thực sự với các quý vị đó là tuyên truyền cái tư tưởng mê tín thì dị đoan. Làm gì có hoa ưu đàm bé li ti như cái cây kim như thế, nở trên đá, nở trên gỗ, nở trên nhựa nở trên sắt thép như thế. Không phải, đó là do cái thời tiết nó ẩm, mốc ẩm cho nên những cái loại vi khuẩn nó tạo thành những cái dạng gọi là, đấy là gọi là cái dạng nấm, nó bé như thế, chúng ta cũng biết. Chứ chắc chắn tôi đảm bảo với các quý vị chắc chắn đấy không phải là hoa ưu đàm như trong kinh Đức Phật đã nói. Nếu cho chúng ta có đặt cho nó một cái tên là hoa ưu đàm thì nó được gọi là hoa ưu đàm thôi, nhưng không phải là hoa ưu đàm ở trong kinh Đức Phật đã nói, chắc chắn như thế. Tôi đảm bảo với các quý vị chắc chắn như vậy. Các vị đem hỏi chư Tôn Túc, trưởng lão, hòa thượng thường tọa, ni trưởng, ni sư, những vị mà hữu học, các vị cũng đều trả lời cho các vị đó không phải là hoa ưu đàm ở trong kinh Đức Phật đã dạy. Hay là kể cả cây trứng cá mà Việt Nam chúng ta gọi là cây hoa trứng cá đó, li ti trắng trắng đó, mà người Ấn Độ gọi là hoa ưu đàm, thì đó chỉ là cái tên được gọi là hoa ưu đàm thôi, chứ cũng không phải là hoa ưu đàm mà ở trong kinh Đức Phật nói tới ngàn vạn ức triệu tỷ năm mới có một lần nữa. Đấy là gì? Bao giờ những bậc thánh nhân xuất thế thì hiện ra, hoặc là chuyển luân thánh vương thì hiện ra, hoặc là một cái nhân đại nhân duyên thiện căn phúc đức lớn lao nào đó thì hoa ưu đàm mới xuất hiện ở thế gian chúng ta này. Đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Và hoàng hậu Maya khi đi về nhà bố mẹ đẻ mình, đi qua cái vườn Lâm Tỷ Ni ấy, thì cũng chính là lúc gì bà thấy trong bụng là trở dạ, trong bụng hơi đau đau, tức là mình gọi là trở dạ, chuẩn bị sinh con đó, không kịp để về tới nhà nữa rồi. Thì bây giờ bà nhìn thấy cái cành hoa vô ưu đó, hoa vô ưu đẹp quá, bà đang định đưa tay lên hái, nói rằng bà đang định đưa tay lên hái, thì cũng ngay trong khi ấy thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu thì hiện là sinh ra ở trong trong sách thì nói là sinh ra từ hông bên bên phải bên trái vậy đó, có nơi thì nói rằng có chỗ thì dịch là sinh ra từ hông bên phải, có chỗ thì dịch là sinh ra từ hông bên trái. Thế là ngài nói rằng bậc thánh nhân xuất thế như thế sẽ không sinh ra từ nơi bất tịnh như con người chúng ta, như hàng phàm phu chúng ta, mà sinh ra từ nơi hông của mẹ. Mình đã nôm na như bây giờ thì gọi là mổ để sinh nhá, mổ để sinh con đấy, chứ không phải là sinh bình thường, gọi là mổ để sinh con. Nhưng ngày xưa thì thời đấy thì chắc chắn là chưa có y học chưa phát triển đến cái giai đoạn là mổ để sinh con như bây giờ được. Nhưng bằng một cái nhân duyên nào đó, bằng cái thần thông công đức trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là ở đây là ngài Bồ Tát Hộ Minh, cho nên chúng ta cũng có thể đưa ra một giả thiết rằng bằng một cái công đức, cái thần lực đặc biệt của Bồ Tát Hộ Minh, cho nên ngài được sinh ra cũng khác thường với những đứa trẻ bình thường ở thế gian như chúng ta vậy. Và sau khi sinh ra thì ngài bước đi 7 bước, mỗi bước một đóa sen từ nơi đất trồi lên để đỡ bàn chân của ngài. Cho nên chúng ta mới có cái bài kệ 7 đóa sen hồng nâng gót ngọc, 7 đóa sen hồng nâng gót ngọc, 9 rồng phun nước tắm Như Lai. Đấy là cái bài kệ, cái câu đối. Bên này là 7 đóa sen hồng nâng gót ngọc, bên kia là 9 rồng phun nước tắm Như Lai. Đại ý là nói lại cái sự kiện khi mà Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian chúng ta này, ở trong bào thai mẹ Maya 12 tháng. Sau đó bà Maya sinh ngày ra ở tại vườn Lâm Tỷ Ni, và sinh ra thì ngày khác như đứa trẻ bình thường khác. Đó là ngài vừa sinh ra, ngài liền bước đi 7 bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Nhưng mà cũng có những pho tượng chúng ta thấy thì tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, Cho nên cái này thì chúng ta thấy đây là cái cách tạo hình, thì chúng ta cũng không nên cãi nhau là đâu là đúng đâu là sai cái việc đó, làm gì cho nó tự khởi phiền não. Chúng ta thấy mà tay chỉ trời mà tay chỉ đất, và ngài đọc cái bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái ngã. Ngã ở đây chính là gì? Là đại ngã. Đại ngã ở đây á, chứ lịch đại tổ sư thường giảng nó chính là gì? Chính là Phật tính. Nó chính là Phật tính đó, là độc tôn duy nhất, tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Khi thành Phật, cái Phật tính ấy nó cũng không lớn thêm, mà khi làm chúng sinh nó cũng không gì, nó cũng không hao mòn và không bé đi. Đó. Nó chỉ có mỗi giống như cái điều cái gương sáng ấy. Bình thường ấy, bản chất của gương sáng nó vẫn sáng, nhưng mà bụi bám ở bên ngoài chúng ta không nhìn thấy cái tính sáng của gương. Nhưng thực tế nếu mà gì đem lau cái bụi đi thì cái tính sáng của gương thì hiển lộ, và vạn vật đi qua đều có thể chiếu soi. Phật tính chúng ta, chư Phật chư Tổ cũng được ví như là gì? Là đài gương sáng kia vậy. Tự tính của nó, của Phật tính của chúng ta vốn là thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, yêu thương, bác ái, vân vân. Đó là tự tính của nó. Là giác ngộ, là vô cấu, là bất nhiễm, vân vân. Thì tự tính của gương cũng vậy, nó vốn là sáng suốt. Tất cả các vật hiện đến đi qua mặt kính, mặt gương đều, nó đều phản chiếu lại một cách chân thực nhất, không có yêu thương mà cũng chẳng có ghét bỏ gì, bất cứ một vật gì nào cả. Cho nên là đấy gọi là cái tự tính thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, không có chỗ bỉ thử hơn thua vậy. Và sau khi Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra, ngài bước đi 7 bước và đọc cái bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn như vậy. Ý ngài muốn nói gì? Trên trời và dưới đất chỉ có cái chân như, cái bản tính, cái Phật tính đó là thường hằng, là bất biến, là cái, là cái độc tôn duy nhất, là cái điểm linh quang sáng rỡ và vi diệu bậc nhất đối với tất cả chúng sinh vậy. Và ai là người có trí tuệ, là người biết tu hành khổ hạnh và tu tập đúng chính pháp, thì cái Phật tính đó sẽ hiển lộ vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng có người giải thích Đức Phật khi mới đản sinh, ngài đọc cái bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, có nghĩa là ngài nói trên trời và dưới đất chỉ có ta là gì, là bậc tôn quý nhất. Chỉ có Như Lai là bậc tôn quý nhất, chỉ có bậc Gotama Sa Môn Cù Đàm là tôn quý nhất á. Giảng như thế thì nó cũng chưa đầy đủ về ý nghĩa, mà sẽ bị gì, rất dễ bị người ta bắt bẻ và bị người ta đấu lý lại, là chúng ta sẽ đuối lý. Nói là Đức Phật gì? Đức Phật thì với chủ thuyết là vô ngã vị tha. Nay ngài lại nói gì? Ngài là bậc được tôn kính nhất, hay là bậc bậc duy ngã độc tôn, là chỉ có ta là bậc ấy, là bậc nhất ấy. Thì như vậy còn là chỗ nào là vô ngã nữa, còn chỗ nào là vị tha nữa? Họ lập luận như vậy là chúng ta sẽ dễ bị đuối lý. Mà giảng như thế nó cũng không đúng với cái bản ý của Đức Phật. Thế nên ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ ngài giảng cái ngã ở đây là chỉ cho đại ngã, chỉ cho cái bản thể thanh tịnh, chỉ cho cái tâm chân như, cái tâm giải thoát tuyệt đối của chư Phật Bồ Tát vậy. Mình gọi nôm na đó chính là Phật tính vậy. Đó, trong danh từ nhà Phật chúng ta gọi là Phật tính vậy. Đấy. Cho nên cái ngã ở đây chúng ta phải hiểu như thế, chứ không có là cái ngã là cái tôi. Chúng ta ở thế gian bây giờ cứ gọi được cái ngã, ngã cũng là tôi, chấp cái gì? Cái tôi, đây là thân của tôi, đây là nhà cửa của tôi, đây là xe cộ của tôi, đây là vợ con của tôi, đây là cháu chắt của tôi đây là công danh sự nghiệp của tôi, vân vân và vân vân. Chính vì chấp vào cái ngã là của tôi ấy, cho nên là chúng ta mới đau khổ. Chúng ta cả cuộc đời mới lam lũ vất vả để tầm cầu, nhưng rốt cuộc khi cần tử nghiệp đến, thần là chết lôi đi sành sạch, chúng ta chẳng mang theo được cái gì. Cái ngã đó, thực sự lúc đó chúng ta mới nhận ra quả thật nó chẳng phải là của ta. Nếu nó là của ta thì ta đâu có thể đánh mất nó một cách dễ dàng như vậy. Mà nó đâu có thể bỏ ta một cách gì, một cách khiến cho chúng ta cô đơn, lo lắng, buồn tủi, khổ đau như vậy đó. Chính vì nó không phải là cái của ta thật sự, cho nên nó đến nó đi đều bởi nhân duyên. Duyên hợp thì nó ở, nó đến và nó ở. Duyên tán thì nó đi và nó tan đi, nó hết đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái đại ngã ở trong bài kệ mà Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới giáng sinh, ngài tuyên đọc đó, nó có ý nghĩa đại khái là như thế. Cái ngã đây không phải là cái ngã chấp trược của chúng sinh, cái tôi, cái ta của chúng ta. Ngã đây chính là đại ngã, chính là chỉ cho Phật tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, bác ái vô lượng vô biên của tất cả chúng sinh vậy. Chứ không phải là loài người chúng ta mới riêng có đâu, mà tất cả chúng sinh ấy, nhỏ như con trùng, con kiến, con giun, con dế, con trâu, con bò, to đùng như thế, con chó, con lợn, vừa vừa là con voi to đùng như thế thì cũng đều có đầy đủ cái tự tính ấy. Và chúng ta thấy sau khi Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên, đến năm 19 tuổi thì ngài xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Đến năm 30 tuổi, sau 49 ngày ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, ngài vào lúc sao mai mọc, ngài đã hoát nhiên đại ngộ và thành vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó. Và từ đó ngài đem chính pháp của ngài chứng được để tuyên thuyết và chuyển bánh xe pháp. Bài pháp đầu tiên ngài giảng về tứ đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, ở tại vườn Lộc Uyển, ở tại thành Varanasi, ở vườn Lộc Uyển. Trải qua 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh như vậy, công đức viên mãn đầy đủ, ngài đã quyết định nhập Niết Bàn vào năm ngài 80 tuổi dương thế vậy, hưởng dương thế là 80 tuổi vậy. Và chúng ta sở dĩ biết tới Phật pháp đó chính là gì? Nương vào những lời dạy của ngài, được các đệ tử và chúng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp bảo vệ và đem gì, và đem hội tập lại, ghi chép vào lá bối, rồi ghi chép vào lá đồng, rồi bây giờ gọi là ghi chép vào gì, vào sách vở, vào giấy mực như bây giờ. Chúng ta còn chúng ta ngày xưa để lưu truyền bộ kinh là khó khăn và vất vả lắm, tốn kém lắm, không đơn giản đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cũng nhờ công nghệ thông tin hiện đại của thế giới bây giờ, chúng ta cũng mượn vào đó để ấn tống Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận của nhà Phật, để truyền bá rộng khắp nhân gian, gieo vô lượng vô biên thiện duyên với vô lượng vô biên tất cả các loại chúng sinh hữu tình vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta. Vì sao mà hôm nay thầy lại nói sơ lược về lược sử của ngài như vậy? Vì hôm nay chính là ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà, người thầy tôn kính bậc nhất đầu tiên của chúng ta ở thế giới này. Và kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho chúng ta một vị thầy để cho chúng ta thì chúng ta gần gũi thân cận, cung kính đỉnh lễ cúng dường và tu tập học đạo với Đức Phật ấy, để không còn bị thoái chuyển nữa, mau chứng thành đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ của Sa Bà chúng ta, Ngài giới thiệu đến với quảng đại quần chúng. Và đặc biệt chúng ta cứ suy nghĩ mà xem, dường như là Ngài biết rất rõ. Tôi nói một câu khiêm tốn là dường như, nhưng thực tế là gì? Ngài biết rất rõ. Nói đúng hơn là Ngài biết rất rõ những căn tính hành nghiệp của chúng sinh ở thời mặt pháp này, trong đó có chúng ta. Nếu tự tu tự ngộ, nhân giới sinh định nhân định phát tuệ để được giải thoát chứng đắc thánh quả La Hán và duyên giác Đại Bồ Tát vân vân, thì khó vô cùng, khó vô cùng các quý vị. Cho nên Ngài mở cái lòng đại bi thương xót, tuyên thuyết về pháp môn tịnh độ. Trong pháp môn về tịnh độ này thì lấy tam kinh, kinh A Di Đà, kinh Phật thuyết A Di Đà đó, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì như chúng tôi đã nói, kinh A Di Đà là kinh Đức Phật thuyết đầu tiên về tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật thuyết thứ hai về pháp môn tịnh độ, bộ kinh thứ hai Đức Phật thuyết về pháp môn tịnh độ, và bộ kinh thứ ba Đức Phật thuyết về pháp môn tịnh độ, tức là giảng rộng ra, mở rộng ra để cho đại chúng nghe thấy, để hoan hỷ và phát bồ đề tâm, phát khởi cái niềm tin chính tín, không thoái chuyển, để phát bồ đề tâm cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giới thiệu bộ kinh Vô Lượng Thọ này, đặc biệt Ngài giới thiệu chọn đủ 48 đại nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà đó. Khi Pháp Tạng Tỷ Khiêu còn hành Bồ Tát đạo, Ngài phát ra 48 đại nguyện này, nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà Ngài thực hành Bồ Tát đạo. Chúng ta biết phát nguyện xong rồi đã thành Phật chưa? Chưa. Mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chúng ta phải trải qua thì hơn 5 đại kiếp. Chúng ta nhớ nhỉ, hơn 5 đại kiếp thì Ngài mới thành Phật. Mà một đại kiếp thì trong kinh Phật nói rồi, ví như có con đá, hòn đá to bằng cái con trâu mộng, 100 năm sau ở trên trời có một con chim bay xuống đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi lại bay đi, bay đi rồi 100 năm sau lại bay lại, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi, cứ tuần tự như thế. Bao giờ mà hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa thì khi đó mới được tính là một kiếp hay là một đại kiếp, như ở trong kinh Phật nói vậy. Mà Đức Phật phải trải qua cái thời gian tu hành gì gấp hơn 5 lần như thế. Từ khi Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra cái đại nguyện, phát ra 48 đại nguyện của mình mà chúng ta đang học, khoảng 48 đại nguyện này, và nguyện này chính là nguyện 32 đó. Chúng ta thấy sau khi phát nguyện xong, Ngài về hành Bồ Tát đạo để cho viên mãn hành của mình, viên mãn hành nguyện của mình là trải qua gì? Trên 5 đại kiếp như thế mới thành Phật. Trên 5 đại kiếp như là kiếp thạch như chúng tôi đã nói như thế, chứ không phải 5 đại kiếp là sống 80 năm mất đi, xong rồi đầu thai lại sinh ra lại tu lại mất đi, lại sinh ra lại tu lại mất đi, sinh ra mất đi lại tu, sinh ra mất đi lại tu, sinh ra 5 lần như thế thành Phật đâu, không phải. Mà 5 đại kiếp ở đây chính là A Tăng Kỳ kiếp, kiếp thạch ở trong kinh Phật mà chúng tôi vừa mới nói, là Đức Phật lấy cái ví dụ ở trong kinh A Hàm và các kinh điển đó. Đấy. Cho nên trải qua trên năm đại kiếp như vậy, Pháp Tạng Tỳ Khiêu Ngài hành thực hành Bồ Tát đạo để thành tựu cái y báo trang nghiêm cho các vị Bồ Tát và thường thiện nhân khi được sinh về thế giới của Ngài. Hay nói nôm na gì, Ngài xây một cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, đó chính là cõi Tây Phương cực lạc, đẹp đẽ trang nghiêm viên mãn không có thể chê vào đâu được. Mà tuổi thọ của chư Phật và Bồ Tát thường thiện nhân ở thế giới đó thì thọ vô lượng vô biên, tất cả bất cứ chúng sinh nào được sinh về đó đều không gọi là chúng sinh nữa, mà đều gọi là bậc thường thiện nhân, hoặc gọi các vị gì Bồ Tát và Đại Bồ Tát vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài xây dựng lên một cái cõi y báo Tây phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, như thế tất cả đều là gì? Đều là phương tiện, đều là phương tiện thiện xảo để độ cho gì? Độ cho chúng sinh. Chúng ta thấy bây giờ các quý thầy cũng phải dùng phương tiện. Cũng có khá nhiều người hỏi tôi rằng và nhắc nhở chúng tôi rằng: bạch thầy, thầy cứ phải đi lao tâm khổ tứ để xây hết ngôi chùa này, để dựng ngôi chùa nọ, để làm gì cho nó khổ. Thầy cứ dành thời gian, thầy giảng pháp, thầy tu tập như vậy cho chúng con có phải tốt không? Thầy tu cho bản thân thầy và thầy hồi hướng cho chúng con có phải tốt không? Rồi thầy giảng pháp cho chúng con có phải tốt không? Tôi cười, tôi bảo đó, việc đó là việc tốt. Nếu như thầy không xây chùa và thầy chỉ có tu tập cho bản thân mình và giảng kinh cho các Phật tử nghe, đó cũng là một việc tốt. Tôi để cho người ta trầm ngâm một tí, sau tôi mới hỏi lại rằng vậy theo như Phật tử, khi mà thầy có pháp hội, tổ chức pháp hội hay là tổ chức khóa lễ cầu an cầu siêu cho dân, mà khi đang tổ chức như vậy mà trời đổ mưa ầm ầm ra, thì Phật tử nghĩ xem mọi người có ở lại để theo với thầy hết khóa lễ được không, hay là nháo nhác bỏ chạy trời mưa hết? Tôi nói chưa hết. Ngược đối lại với mưa thì đó là trời nắng nóng to đến 38-40 độ chẳng hạn. Miền Bắc chúng ta cứ đến mùa nóng là sẽ có vài trận nóng như thế. Đặc biệt vào cái dịp Phật đản này, và sau dịp Phật đản là dịp nghỉ hè của các cháu, học sinh và sinh viên vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như mà thầy giảng pháp mà các quý vị ngồi được ngoài nắng và nghe từ đầu đến cuối cho đến 2-3 tiếng đồng hồ nắng chang chang, không có quạt điện, không có mái nhà, ngồi ở giữa trời nắng chang chang như vậy, chúng ta có ngồi được không? Chúng ta có tu được không? Chúng ta có tĩnh được không? Chúng ta có gì? Có an nhẫn được để nghe pháp không? Tôi nghĩ là hơi khó, gần như là con số 0. 1000 người thì chưa chắc đã được 1 người. Xin thưa các quý vị như vậy. Đó, cho nên nếu mà thời mạt pháp này mà không làm chùa tô tượng đúc chuông, nếu không làm chùa thì chúng ta lấy đâu chỗ để chúng ta y cứ, chúng ta nương tựa để chúng ta gì? Lễ bái, chúng ta hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, chúng ta nương vào đó để tu nhân tích đức hành thiện, tin sâu nhân quả. Đó, chúng ta thấy nếu như không làm chùa làm chiền á, thì cái biểu tướng của ngôi Tam Bảo ở thế gian này sẽ sớm bị hoại diệt vậy. Cho nên Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo cái chỗ đó. Đừng có nghe mọi người rằng người xuất gia tu hành thời Đức Phật ngày xưa đói thì ăn rau rừng hoặc là đi khất thực được cái gì để ăn cái đấy, khát thì uống nước suối, tối lại thì ngủ ở bãi tha ma nghĩa địa, ngồi ở gốc cây hang núi. Cần gì phải chùa to cảnh lớn đâu, thời Đức Phật cần gì phải chùa to cảnh lớn. Mà tại sao bây giờ các sư bây giờ, Phật tử bây giờ cứ ham xây chùa to cảnh lớn vân 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 vân? Chúng ta nhầm nhé. Ai mà đã từng sang Ấn Độ một lần mới thấy cái sự kỳ vĩ gì, cái sự vĩ đại của Bồ Đề Đạo Tràng. Trên 2000 năm trước mà người ta xây dựng được cái tháp San Chi, gọi là tháp Đại Giác đó, trang nghiêm thanh tịnh như vậy, đẹp đẽ như vậy, sừng sững như vậy. Trên 2000 năm trời mà chỉ có gì? Chỉ có tu sửa mà thôi. Tu sửa qua lại mà vẫn sừng sững như vậy. Rồi các quý vị đến nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà tuyên thuyết cúng dường Đức Phật đó, nơi mà Đức Phật tuyên thuyết về bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh và rất nhiều bộ kinh điển khác nữa, chúng ta mới thấy được rằng bây giờ chỉ còn là cái nền móng thôi, nhưng mà chúng tôi nhìn cái nền móng nó áng chừng cũng khoảng tầm 3 ha, tức là nền móng san sát chạy dài khoảng độ 3 ha. Mà đấy, người Ấn họ bảo là chưa hết đâu. Đất cát ngày xưa trong cái khu vùng lõi di tích, người dân còn lấn chiếm vào đầy, Còn thì cái nơi mà di tích, cái nơi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, gọi là tại vườn Ông Cấp Cô Độc của rừng cây của Thái tử Kỳ Đà đó, thì rộng lớn là vô cùng các quý vị. Rồi đến những các điểm thánh tích của Đức Phật, mặc dù bây giờ đại đa số chỉ còn là phế tích, nhưng mà chúng ta mới thấy được cái sự kỳ vĩ của gì, của những thánh tích ấy. Chúng ta ở nhà gọi là chưa đi ra xã hội, chưa đến một lần đến tận nơi để thăm những đỉnh lễ, những thánh tích của ngài á, mà cứ hơi một chút là nói rồi sư bây giờ cứ thi nhau đi xây chùa to tượng lớn, làm hao tốn tiền của nhân dân, của nhà nước, vân 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 vân, chẳng đem lại cái lợi ích gì cả, vân vân. Họ nói như vậy. Và một số những Phật tử mà chưa hiểu đạo, chưa hiểu biết sâu sắc về biểu tướng ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo, đó chính là gì? Đó chính là chùa chiền, đó chính là tháp Phật, đó chính là tranh ảnh và tôn tượng của Phật, đó gọi là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì Phật Bảo vậy. Đó. Vì Đức Phật ngài đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi. Thời Đức Phật còn tại thế thì gọi là thế xuất thế gian là Phật Bảo. Những bài kinh, những lời ngài nói ra đó gọi là xuất thế gian là Pháp Bảo. Các vị thánh tăng gọi là xuất thế gian là Tăng Bảo. Đấy là chỉ cho thời Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi rồi, càng ngày càng về thời mạt pháp như chúng ta này, thì chùa chiền, xá lợi, tranh ảnh, tôn tượng và tháp thờ Phật đó, những cái nơi đó gọi là thế gian nó trụ trì Phật Bảo. Chứ tranh ảnh tôn tượng của Phật, chùa chiền là nơi thờ Phật mà, tượng Phật được thờ ở trong chùa, ở trong tháp. Nơi ấy gọi là nơi ấy gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nghe theo ngoại đạo, nghe theo một số những gì, những người họ không hiểu biết, họ muốn bài xích Phật giáo chúng ta, họ nói chúng ta xây chùa xây chiền là lãng phí rồi thế này thế nọ thế kia, thời Đức Phật còn tại thế Phật ngủ gốc cây mà, vân 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 vân. Nhưng sang Ấn Độ mới thấy rằng khi hành đạo thì Đức Phật ngủ gốc cây, nhưng mà sau này độ cho tăng chúng, vì không phải tăng chúng ai cũng có đầy đủ cái đức tính kham nhẫn và cái sức khỏe như là Thái tử Tất Đạt Đa, như là Đức Phật, mà có thể gì là nhịn ăn nhịn uống 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định với cội Bồ Đề được. Không phải là ai cũng có đủ sức kham nhẫn và chịu đựng 6 năm tu hành khổ hạnh, mỗi ngày ăn có một hạt mè, đói thì ăn rau rừng, khát thì uống nước suối mà gì mà vượt qua được vậy. Thời mạt pháp này quả thật là kiếm được một con người tu hành được bằng 1/10 của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa thôi đã khó các quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng ta cần phải có cái biểu tướng ngôi thế gian trụ trì Phật Bảo, đó đi là chùa chiền, chính là cái nơi cho chúng ta hướng cái tâm về. Vì ở trong chùa chiền, trong bảo tháp đó là có thờ tôn tượng và tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát. Các cụ ngày xưa nói rồi, để thì là hoàn đất, cất thì thành ông Bụt, hay là cất thì nên ông Bụt. Cha ngày xưa người ta làm tượng bằng đất, để vứt thì đất lăn lóc chả sao đâu, nhưng mà được nhào, được nặn, được người thợ thủ công tay nghề giỏi người ta nhào nặn lên những pho tượng Phật rồi thì thổi hồn vào đó thì nó lại là một biểu tượng linh thiêng chỉ cho thế gian nó trụ trì Phật Bảo vậy đó. Rồi nữa, nếu bây giờ các vị nghĩ xem, nếu trời nắng chang chang 38-40 độ hoặc là trời mưa tầm tã hết ngày này qua ngày khác mà các quý vị đến chùa thầy giảng đạo cho các quý vị dầm mưa dãi nắng, các quý vị có chịu được không? Thầy đảm bảo chắc chắn là không. Cho nên nếu mà các vị bảo là thầy làm gì mà vất vả mà phải lao tâm khổ tứ đi xây dựng hết chùa này đến chùa nọ như thế, các vị biết không? Đó chính là thầy muốn gieo một chút cái duyên lành. Thầy nghĩ rằng mạng người chúng ta tỳ vô thường, Đức Phật dạy rồi, chỉ trong một hơi thở thôi. Hít vào mà không thở ra, hoặc thở ra mà không hít được vào nữa, có nghĩa là chúng ta gì đã trải qua một kiếp số rồi, trải qua một kiếp người rồi. Vậy ở bây giờ còn trẻ còn khỏe, chẳng tận dụng một chút cái thời gian đó để tu nhân tích đức, làm việc thiện, gieo duyên với Tam Bảo. Chúng tôi chỉ là những con người gọi là, chúng tôi là những con người gọi là đóng bè tập phúc, kêu gọi tín đồ Phật tử bách gia chăm họ, chúng ta cùng nhau phát tâm hùn phúc để tạo phúc mà thôi. Tạo phúc ở đây là tạo chính cho các quý vị, và chúng tôi cũng được hưởng một chút thơm lây ở trong đó. Các quý vị được 10 phần, chúng tôi may mắn cũng được 1-2 phần ở trong đó, cũng là quý vậy. Cho nên chúng ta thường nghe thấy các tổ ngày xưa nói gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm vậy. Vì sao mà nên làm? Vì sao phải làm? Vì sao càng làm được nhiều càng tốt? Vì đó chính là gì? Là biểu tướng thế gian trụ trì Phật Bảo. Còn thế gian trụ trì Pháp Bảo đó chính là gì? Là kinh sách. Đó chính là kinh sách. Những lời giảng của Đức Phật đã được chúng thánh đệ tử kết tập tại lại thành ba tạng thánh điển, đó là kinh luật luận. Nay chúng ta phát tâm để ấn tống, phát tâm để sao chép, để cúng dường cho mọi người cùng biết tới những lời dạy về nhân quả, về đạo lý giác ngộ, về con đường hướng thiện bỏ ác làm lành, con đường thành Phật đối với tất cả chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng lưu thông Pháp Bảo, lưu thông thế gian trụ trì Pháp Bảo, công đức vô lượng. Còn thân cận và cúng dường thế gian trụ trì Tăng Bảo, Tăng Bảo là chỉ cho những người xuất gia từ bốn vị tỷ khiêu, bốn vị tỷ khiêu ni trở lên thì gọi là đại diện được cho ngôi Tăng Bảo. Bốn vị tỷ khiêu ni sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau ý chí trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân đó. Thì đó chính là gì? Là đại diện cho ngôi thế gian trụ trì Tăng Bảo ở trong cái thời mạt pháp này. Vì các bậc thánh tăng xuất hiện là quá ít, trừ chư Phật Bồ Tát tái thế để cứu độ chúng sinh, dùng phương tiện độ sinh thì thỉnh thoảng mới có một vị xuất hiện ở đâu đó mà thôi. Còn đại đa số là những phàm phu tăng. Thì có những người nói rằng gì? Phàm phu tăng thì phải cúng làm gì? Tăng á, toàn những vị sư gì như Đường Đường tăng tướng, chúng mạo khả quan á, sức khỏe như thế, đẹp trai như thế, xinh gái như thế, khỏe mạnh như thế, mà không làm lấy mà ăn, mà lại đi tu để ăn mày cửa Phật, quét lá đa ăn mày cửa Phật, như thế thật là uổng phí cả một kiếp người, vân 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 vân. Họ thấy những người trẻ trẻ đi tu xuất gia như chúng tôi ngày xưa, họ nói như thế. Họ thấy các đệ tử của thầy bây giờ trẻ trẻ, có một số không hiểu nói như vậy. Không lâu đâu, hôm mà Tết ấy, có mấy người vào, mấy người con trai và con gái, đâu 5-6 người một đoàn vào là xin, chắc là tôi nghĩ là họ không biết gì về Phật pháp đâu. Cái nhóm con trai con gái đó khoảng độ trên 30 tuổi, trên dưới 30 gì đó, người lớn nhất khoảng 40 trên 40, ăn mặc rất là đẹp. Con trai con gái, con trai thì com lê calavat, con gái thì áo dài guốc cao gót á, mặt mũi thì bôi son đánh phấn á, nhìn là đẹp muốt. Nhưng mà vào nói thì chả đẹp một tí nào cả. Vừa ngồi xuống một cái vào thì bảo thầy ơi, có một chú con trai trong đoàn mà thầy ơi, thầy bán cho con cái dấu cầu, cái dấu bình an, cái bùa bình an với. Thầy cười thì bảo dạ bác ạ, nhà chùa thì không bán dấu bùa bình an. Thế thì chú bảo là thì tôi mới thấy là mấy người vừa trong này đi ra, mỗi người trên tay cầm một cái bùa bình an đấy mà. Thì cái đấy không phải bùa bình an à, là cái gì? Tôi bảo cái đấy là cái dấu của Đức Quan Âm. À, đúng cũng là để gì? Đi lễ Phật đầu năm thì cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, thì đó cũng có thể gọi là gì? Là lộc Phật, đó cũng gọi là bùa bình an đầu năm được. Về chúng ta biết trân trọng, biết giữ gìn trang nghiêm, sạch sẽ, đi trên đường cho vào ví, cho vào túi, hoặc cho vào cặp sách cho các con đi học, hoặc treo ở nhà để trên ban thờ, cũng đều được sự gia trì chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là sự gia trì của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cả. Nói như thế. Thế xong một chú khác bảo thầy bán cho chúng con mấy cái. Một chú khác thì biết xưng con, và thầy bán cho chúng con mấy cái, chắc là người này có thể cũng biết đi chùa rồi thì mới gọi nhà chùa là thầy và xưng con, và thầy bán cho chúng con mấy cái. Là tôi cười, tôi bảo là nhà chùa không có bán, nhà chùa gọi là biếu, là mừng tuổi cho các Phật tử thôi, đây biếu cho các chú mừng tuổi, các chú mỗi người một cái. Thế sau khi đưa cho các chú xong, mới đưa cho mấy cô gái. Mấy cô gái thì đứng ở ngoài, thế thầy phát lộc cho mấy chú con trai thì cũng đã đến. Thì vừa đưa cái lộc ra, đưa cho người ta một cái, người ta bảo: ôi, nhà chùa, tay nhà chùa đẹp thế, nhà chùa trẻ thế này mà đi tu phí cả đời. Trời ơi, tôi đúng là năm nay nó xui, mới có mùng hai Tết được mấy chú mấy cô vào mừng tuổi cái kiểu như thế thì đúng là xui, là đúng thôi. Năm nay từ thế đến giờ chùa đóng cửa vì Covid mấy lần rồi. Mùng hai Tết các anh các chị vào mừng tuổi thì lại bảo là bán cho mấy cái bùa bình an, đưa cho các chú rồi đưa cho các cô, thì vừa đưa ra các cô bảo: ôi, tay nhà chùa đẹp thế, nhà chùa thế này đi tu là phí cả một đời. Chúng ta thấy người thế tục, người thế gian không mấy ai cũng hiểu được Phật pháp đâu. Cho nên nó phải có gì? Phải có ngôi tăng bảo. Ngôi tăng bảo ở đây tức là chỉ cho những người xuất gia, mặc dù chưa phải là thánh tăng, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật, là phàm phu tăng thôi. Nhưng nếu không có phàm phu tăng để sách tiến khuyến hóa tín đồ Phật tử làm chùa tô tượng đúc chuông, tức là làm sống dậy và duy trì cái mạng mạch Phật pháp, cái ngôi thứ nhất đó là ngôi thế gian trụ trì Phật bảo không bị đoạn tuyệt vậy, và cái thứ hai đó là ấn tống kinh sách và giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, để cho mọi người biết thế nào là Phật pháp chân chính, thế nào là không phải là Phật pháp chân chính, thế nào là tà đạo và thế nào là chính đạo vậy. Cho nên ngôi thế gian trụ trì tăng bảo cũng rất là quan trọng vậy. Giống như chiếc kiềng ba chân giữa Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Giống như chiếc kiềng ba chân vậy, kinh sách của Phật mà không có chư tăng giảng giải, chư tăng truyền bá, thì kinh sách đó cũng chỉ được để ở trong gì? Trong giá sách, để trong hòm, trong rương, lâu ngày chảy tháng cũng bị mối mọt mà hỏng hết vậy. Chùa chiền tượng Phật mà không có chư tăng để trông nom, để trụ trì, để sớm chiêu chiều mộ để phụng Phật á, hoằng pháp và gì và độ sinh á, thì cái ngôi chùa ấy cũng sớm muộn đó đi đến chỗ tàn phế, thành cái phế tích ấy. Cũng đi đến cái chỗ gọi là bị hủy diệt và thành phế tích mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng tam bảo Phật pháp tăng được ví như gì? Như cái đỉnh ba chân hay cái kiềng ba chân, thiếu một chẳng thể đứng vững vậy. Cho nên cho dù là ngôi tăng bảo phàm phu ở cái thời mạt pháp này đi chăng nữa, Đức Phật dạy chúng ta cũng nên cung kính, nên cúng dường và nên thân cận để học hỏi được những điều hay, điều tốt từ quý thầy vậy. Trong 100.000 thầy cũng phải có một vài thầy tốt chứ, làm sao mà xấu hết mãi được, làm sao mà xấu hết được. Nếu mà chư tăng 100.000 thầy đều là xấu hết, vạn ức thầy đều là xấu hết thì Phật pháp đã hủy diệt từ lâu rồi các quý vị. Chính vì ở trong ngôi tăng bảo còn có những vị tăng tốt, những vị sư tốt, những vị sư tu hành đúng chính pháp của Đức Phật, cho nên mới khiến cho ngôi Tam Bảo được cửu trụ cho đến ngày nay, và còn cửu trụ cho đến lâu dài nữa vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy y báo ở thế giới của chúng ta này là phải do chính chúng ta gì cùng nhau hun đúc, cùng nhau đóng bè tập phúc, và cùng nhau gì cùng nhau xây dựng nên. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới do bản nguyện, bản hạnh, bản thệ lực, thần thông, công đức của Đức Phật A Di Đà ngài làm cho hết rồi. Tất cả những chúng sinh ở khắp mười phương thế giới vãng sinh về đó chỉ có việc mà gì mà thụ hưởng mà thôi, và như vậy mà cứ thế mà tu tập dần dần cho đến thành Phật mà thôi. Đó. Tương tự như vậy, tôi lấy một cái ví dụ giống như ở chùa Thiền chẳng hạn, ở chùa Khai Nguyên của thầy trụ trì hay mấy chùa thầy trụ trì chẳng hạn. Ngày xưa khi mới bắt đầu làm thì lao tâm khổ tư vất vả lắm, ai đến cũng phải làm gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, mà thậm chí còn bị làm sai, có khi còn bị thầy khiển trách, thầy dùng phương tiện thầy mắng cho nữa cơ. Nhưng mà nếu không làm thì làm gì có chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và một hệ thống chùa chiền của đạo tràng chúng ta như bây giờ. Nhưng những vị mà bây giờ mới đến xin xuất gia bây giờ chẳng hạn, mới hoặc là những vị bây giờ mới biết tới đạo tràng, mới tìm tới cửa Phật chẳng hạn, họ không phải làm, nhưng mà thì họ vẫn có chỗ ở. Những người xuất gia Phật tử đến tu tập không phải làm mà vẫn có chỗ ở. Tất nhiên nó chỗ ở nó cũng chỉ là tạm thời á, vừa vừa mà thôi, nó chưa phải là chỗ kiên cố lắm. Nhưng mà cũng có chỗ mà đi ra đi vào, trời nắng không đến đầu, trời mưa không ướt thân rồi. Trong hội trường, trong giảng đường đã có gì? Đã có mái che, đã có tường chắn, và đã có gì? Đã có quạt làm mát, đã có hơi nước để làm mát cho gì? Cho chúng ta mỗi khi mùa hè đến. Có cửa để đóng, có tường để chắn mỗi khi mùa đông đến, không bị cái gió lạnh cắt da cắt thịt nó thổi tới vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy y báo ở Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh bao nhiêu, thì y báo của chúng ta ở thế giới này là gì? Là gọi là khó khăn vất vả mới có thể tạo dựng, nhưng mà cũng so với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì muôn nghìn vạn ức phần không bằng một phần vậy các quý vị. Về công đức phúc báo của chúng ta ở thế giới này gì? Ít ỏi kém cỏi, bé tẹo tẹo teo ra thì làm sao so với cái công đức phúc báo vô lượng vô biên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên gì? Mới khuyên tất cả tăng ni Phật tử, thiện nam tín nữ chúng ta ở cái thời mạt pháp này, hãy cùng nhau niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là một pháp môn vi diệu bậc nhất, đó là một con đường đưa tới cái cảnh giới giác ngộ giải thoát nhanh nhất và đảm bảo nhất cho cái sự tu hành của chúng ta. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì một đời thành Phật, tất cả như lầu các tràng phan, ao báu, nước bát công đức thủy, cây báu hàng hàng, rồi tới đây vào quyển trung quyển hạ chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca còn giảng thật rõ hơn, chi tiết hơn về cây báu, ao báu, rồi các đồ vật trang nghiêm thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây mấy nay ngài chỉ mới đưa ra gì cái lời phát nguyện của Pháp Tạng Tỷ Kheo khi còn hành Bồ Tát Đạo, và trải qua trên năm đại kiếp gì ngài hành Bồ Tát Đạo viên mãn thành Phật hiệu là A Di Đà, thì đều đại nguyện 48 đại nguyện của ngài đều thành tựu, không khuyết thiếu một chút nào cả. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên chúng ta gì, muốn hưởng sự vui thù thắng vi diệu như các vị Bồ Tát và chúng thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, có một chỉ có cái phương pháp tu gọi là ổn đáng nhất, thẳng tắt nhất, dễ dàng nhất, là công cao thành tựu nhất, đó chính là pháp môn niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đem công đức niệm Phật ấy cộng với những việc tích đức tu thiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân đó, đem hồi hướng cầu sanh như Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tất nhiên nguyện đấy sẽ được gì, được thành tựu vậy. À, thì hôm nay thì chúng ta học hết nguyện thứ 32 này thôi, chúng ta tạm nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp.